Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 359. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem Thường Bối Giảng Sanh. Đoạn kinh văn này: Kỳ thường bối giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Đoạn kinh văn này vì chúng ta mà nói rõ, rất rõ ràng, rất minh bạch. Từ xưa đến nay, các vị đại đức đối với đoạn kinh này vô cùng xem trọng, giảng cũng rất là nhiều. Phần trước chúng tôi giảng phát bồ đề tâm, khiến cho chúng ta nghĩ đến đại sư Lục Tổ Huệ Năng. Ở trong đàn kinh ngài đã nói lời nói này là do Ngũ Tổ Hằng Nhẫn đại sư nói. Đời người sanh tử là việc lớn. Lời nói này là chân tướng sự thật trong sáu cõi luân hồi. Người giác ngộ thì biết rõ. Nên ngay trong đời này, họ nỗ lực để làm sao có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đây là nhân duyên đại sự. Đây là sự nghiệp của anh hùng. Như thế nào mới là anh hùng? Việc mà người thông thường làm không được mà họ làm được, đây là anh hùng. Cho nên chánh điện chúng ta thờ Bổn Sư Thích Ca, ở trong các ngôi tự viện gọi là Đại Hùng Bửu Điện. Đại Hùng chính là Đại Anh Hùng. Phật có thể đoạn phiền não, Phật có thể đoạn sanh tử, Phật có thể vượt khỏi mười pháp giới. Điều này người thông thường không làm được, Phật đã làm được, nên gọi là Đại Anh Hùng. Ngài dặn dò với đại chúng đi theo Ngài. Trong đàn kinh nói với hơn 500 vị theo Ngài học đạo. Những người thường xuyên ở trong đạo tràng làm công quả, những người tu học thời gian ngắn thì không tính. Hơn 500 vị chúng thường xuyên ở bên cạnh, Ngài nói với họ chỉ biết cầu phước báo, không cầu thoát khỏi biển khổ sanh tử. Tự tánh nếu đã mê thì phước cũng không thể cứu. Đây là sự thật. Phước báo có lớn hơn đi nữa cũng cứu không được. Cổ Đại Đức đã nêu cho chúng ta thí dụ phước báo của trời Đại Phạm, phước báo của trời Ma Hê Thủ La, phước báo của vua chúa ở thế gian. Không cứu được sanh tử luân hồi. Thực tại mà nói, cõi trời cõi người, phước báo tu được từ vô lượng kiếp, lúc hưởng phước thì trong một đời là hưởng hết. Phước hưởng hết thì nghiệp chướng liền hiện ra, thì làm gì mà không bị đọa lạc. Những sự việc này liền hiện bày trước mắt chúng ta, cho nên không thể không giác ngộ, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Những người này thuộc về thượng thượng căn. Người hạ hạ căn phát Bồ Đề tâm thì lập tức chuyển thành người thượng thượng căn. Căn tánh của mỗi người đâu có nhất định chứ, nó không phải là định pháp. Phàm phu một niệm giác ngộ thì viên thành Phật đạo. Bạn hỏi tại vì sao như vậy? Vì tánh giác là cái ta vốn đã có. Ở trong Đại Kinh, Phật nói rất hay. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Bạn vốn là Phật, nhưng tại vì sao bạn lại trở thành như vậy? Nguyên nhân chính là mê mất tự tánh, cho nên mới sanh ra vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ này đã khởi lên thì nhất chân pháp giới bị bẻ cong. Thật sự gọi là vô trung sanh hữu, biến thành mười pháp giới, biến thành sáu cõi, biến thành tam đồ. Điều này Cổ Đại Đức thường nói là tự làm tự chịu, không phải do người khác gây cho bạn. Bản thân bạn phải chịu trách nhiệm. Lần này đúng lúc chúng tôi giảng đến đoạn kinh này: xả gia khí dục, di tác sa môn. Đây là người xuất gia. Trên kinh nói thượng phẩm thượng sanh, điều kiện thứ nhất là xuất gia, xả dục xuất gia. Có đồng tu đưa cho tôi xem một tài liệu. Tài liệu này thực tế là nói về một vị lão pháp sư trong một ngôi chùa ở Lư Giang. Khi chưa xuất gia, ngài là giáo sư của một trường đại học. Vì sao? Nhìn thấu được hồng trần nên ngài xuất gia. Ngài chỉ tu duy nhất là pháp môn niệm Phật. Từ trong Ấn Quang Đại Sư văn sao trích ra mấy đoạn mà Ấn Tổ thường nói về việc xuất gia, rất đáng để cho chúng ta đề cao cảnh giác. Cho nên phần trước ngài có nói một đoạn: Ấn Quang Đại Sư giáo huấn trích lục. Người trích lục nói: trích lục Đại Sư pháp ngữ, mục đích là để nhắc nhở chúng xuất gia chúng ta đề cao cảnh giác, tự mình phản tỉnh, nỗ lực tu trì, nâng cao cảnh giới. Chính là những điều được nói trong Đệ Tử Quy: duy đức học, duy tài nghệ, bất như nhân, đương tự lệ, Trích lục của Ngài có 6 đoạn. Đoạn thứ nhất, Ấn Tổ nói: chí ở xuất gia vi tăng, nãy Như Lai vi trụ trì pháp đạo, hưng lưu thông pháp đạo nhi thiết. Đây là mục đích dụng ý của chư Phật Như Lai độ chúng xuất gia. Những người xuất gia chúng ta, mục đích dụng ý của chúng ta có tương đồng với Phật hay không? Điều này thì bản thân của mình phải nghiêm túc phản tỉnh. Nhược kỳ lập hướng thường chí, phát đại bồ đề, nghiên cứu Phật pháp, triệt ngộ tự tánh, hoằng tam học nhi thiên tán tịnh độ. Tam học ở đây chính là giới định huệ. Tại vì sao phải thiên tán tịnh độ? Vì thời kỳ mạt pháp, trừ pháp môn tịnh độ này ra, thành tựu trong một đời thì không dễ, rất là khó. Cho nên đối với giới định huệ tam học phải tán dương rộng khắp. Điều này mới có thể đáp ứng được vô lượng căn tánh khác nhau của chúng sanh. Pháp môn tịnh độ là hợp thời, là phù hợp với căn cơ nhất. Chúng tôi hôm nay dẫn đến chỗ này chính là nói thế giới ta bà. Chúng tôi nói rõ minh bạch hơn một chút, phù hợp nhất với căn tánh chúng sanh trên địa cầu hiện nay. Cách tán thán như thế nào vậy? Quảng học tam tạng, quy tâm tịnh độ là đúng rồi. Ba tạng 12 phần giáo ta học hay không? Phải học. Ta học pháp môn nào tu tịnh độ? Điều này gọi là hoằng tam học nhi thiên tán tịnh độ, chính là cái ý này. Dùng ba tạng để tiếp dẫn chúng sanh, dùng tịnh độ để thành tựu chính mình, thành tựu chúng sanh. Cho nên tức nhất sanh nhi thoát khổ luân. Cái khổ này là nói tam giới, luân là luân hồi. Tam giới lục đạo luân hồi ngay trong đời này chúng ta có thể ra khỏi. Thử diệt duy khủng bát đa, đây là lời nói thật. Đa đa tắc ít thiện giả, điều này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bản thân phải luôn biết được tác dụng của người dẫn đầu. Tại vì sao Phật lại phải kiến lập một hình thức như vậy? Chúng ta biết là để gìn giữ Phật pháp, để truyền bá Phật pháp, thì không thể không có một tổ chức. Cái tổ chức này là các tự viện am đường, nó chính là đạo tràng để gìn giữ Phật pháp, là nơi truyền bá Phật pháp. Bạn hiểu được cái ý nghĩa này to lớn như thế nào? Cho nên đạo tràng thì cần người duy trì, không có người thì cái đạo tràng này không thể hành đạo, cũng không thể hoằng pháp. Hoằng pháp là do con người, là người thật sự giác ngộ, phát đại tâm. Là vì tất cả khổ nạn chúng sanh mà làm cái việc này, như vậy mới đúng. Phần sau tiếp tục nói: nhược hoặc xảo hữu tính tâm, vô đại chí hướng. Câu nói này cũng không khó hiểu. Đối với Phật pháp dần dần có tín tâm, không có đại chí hướng. Dục tịnh vi tăng chi danh, du thủ hào giang, lại Phật thâu sanh, danh vi Phật tử, thật thì không dân. Điều này sai rồi. Đây là chúng tôi thường nói, chính là phá hoại Phật pháp, là phá hoại hình tượng Phật giáo, thì làm sao mà không có lỗi với Phật Bồ Tát? Làm sao mà không có lỗi với lịch đại tổ sư? Làm sao mà không có lỗi với tất cả khổ nạn chúng sanh? Chúng ta có nghĩ đến điều này hay không? Các vị biết là trong tội ngũ nghịch có một tội gọi là làm thân Phật ra máu. Nếu như chúng ta nói đập vỡ tấm bảng hiệu của Phật, sống nhờ vào sự cúng dường của thiện nam tín nữ, ham thích vui chơi, không chân thành làm đạo, cổ đức nói hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Chúng ta thọ hưởng cúng dường của bao nhiêu người, tương lai tất cả nợ nần này đều phải trả. Bạn cho là sự cúng dường này là được cho không hay sao? Chúng ta ngày nay là nương nhờ vào phước báo của Phật. Phước báo của Phật có nương nhờ được dài lâu hay không? Thật sự nương nhờ vào phước báo của Phật gì thì chúng ta không cần phải trả nợ, Phật sẽ gánh vác. Phật cũng không có cách gì. Nhân quả của ai thì người đó tự chịu. Phật không có cách gì gánh chịu nhân quả thay cho bạn. Bạn nói xem sự việc này có phiền phức hay không? Chúng ta không thể không biết, không thể nào không đề cao cảnh giác. Vậy thì phải làm như thế nào? Phải chân thật tu. Không chân thật tu hành, có đồng tu nói với tôi, có một vị pháp sư muốn hoàn tục, ông ấy hỏi tôi có được hay không. Tôi nói rất tốt. Không thể chân thật tu hành thì hãy mau hoàn tục. Sau khi hoàn tục thì nghiêm chỉnh học Phật, cúng dường tam bảo để chuộc tội. Trong khoảng thời gian bạn xuất gia đã tạo rất là nhiều nghiệp tội, bạn nên sám hối, bạn nên nghĩ cách chuộc tội. Tiếp theo là nói tức lệnh bất tạo ác nghiệp, dĩ thị pháp chi bại chủng, bất chi phế nhân, thường hoặc phá giới tạo nghiệp, di nhục Phật giáo, tung lệnh sanh đạo quốc pháp, quyết định tử đọa địa ngục, ư pháp ư dĩ, lưỡng vô sở ích. Lời nói này là thật, không phải là giả. Mỗi câu đều là lời chân thật. Bạn xuất gia mà đối với Phật pháp bạn chẳng hiểu gì, sống tùy tiện ở trong cửa Phật, cho dù bạn không có tạo ác nghiệp, nhưng bạn cũng đã phá hoại hình tướng của Phật giáo rồi. Cho nên đại sư nói pháp chi bạn chủng, quốc chi phế nhân. Đối với quốc gia, đối với xã hội, bạn chẳng có chút cống hiến gì. Nhà Phật nói trên đền bốn ân nặng: báo ơn cha mẹ, báo ơn thầy tổ, báo ân quốc gia, báo ân chúng sanh. Chúng ta không nghiêm chỉnh tu hành thì lấy gì để báo ân đây? Hay nói cách khác, làm sao để không có lỗi với cha mẹ? Làm sao để không có lỗi với tổ tiên? Làm sao để không có lỗi với thầy tổ? Làm sao để không có lỗi với quốc gia xã hội? Làm sao để không có lỗi với tất cả chúng sanh? Có thường suy nghĩ đến cái vấn đề này hay không? Nếu như bạn thật sự nghĩ đến, tôi tin là nhất định bạn sẽ tinh tấn dũng mãnh, nhất định bạn sẽ nghiêm chỉnh sám hối. Đoạn ác tu thiện, tức công luyện đức. Lấy cái này để đền bốn ân nặng, để cứu ba đường khổ. Dưới đây nói, giả sử như điều này bạn không thực hiện, nếu như bạn phá giới, bạn tạo nghiệp, phạm vi tạo nghiệp là vô cùng rộng lớn. Những việc bạn đã tạo đã gây chính là mang lại nỗi nhục cho nhà Phật, khiến cho mọi người xem thường bạn. Xem thường bạn chính là xem thường Phật giáo, xem thường mười phương ba đời tất cả chư Phật, xem thường sự giáo hóa của Phật đối với tất cả chúng sanh. Cái tội này thật là khủng khiếp. Đọa địa ngục A Tỳ không ra nổi. Cho dù bạn có tránh được luật pháp của quốc gia, quốc gia thì tôn trọng tôn giáo, bạn đã phạm trọng giới của Phật, bạn không vi phạm pháp luật, tuy quốc gia không trừng phạt bạn, nhưng khi bạn chết thì nhất định đọa địa ngục. Khẳng định là như vậy, không có chút hoài nghi nào. Xuất gia không có dễ dàng. Cho nên đối với giáo pháp, đối với bản thân mình, chẳng có chút lợi ích nào. Như thị tắc nhất đường bất khả, hà hướng chúng đa. Một chuyện sai lầm bạn không được phạm, huống hồ bạn đã phạm rất nhiều lỗi lầm. Cổ nhân nói, điều này rất nhiều đồng tu đều biết. Xuất gia, nải đại trượng phu chi sự, phi tướng tướng sở năng vi, nải chân ngữ thật ngữ. Đây là tán thán người xuất gia. Một người phát tâm xuất gia không phải là một nguyên soái có thể làm được, không phải là một vị tể tướng có thể làm được. Đây là hai người lãnh đạo của một quốc gia, một người là văn, một người là võ. Văn là tướng, võ là soái, đều không làm được. Hay nói cách khác, bạn phát tâm xuất gia, làm sự nghiệp xuất gia, cái sự nghiệp xuất gia này trên cả tể tướng, trên cả thống soái, điều này có ý nghĩa gì? Là bạn có thể giáo hóa chúng sanh, bạn có thể giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cái sự nghiệp này tể tướng cũng không làm được, đại tướng quân cũng không làm được. Cho nên xuất gia, tại vì sao được gọi là thầy của trời người? Không những đế vương ở thế gian tôn trọng bạn, mà thiên vương cũng tôn trọng bạn. bạn có thể làm được, họ không thể làm đến được. Họ làm không được là vì sao? Vì bạn có thể đoạn phiền não, nhưng họ không thể đoạn phiền não. Bạn có thể đoạn tham sân si, họ thì không thể đoạn tham sân si. Bạn có thể ra khỏi tam giới, nhưng họ không thể ra khỏi tam giới. Cho nên tướng soái cũng không thể bị được. Phi ức tướng tướng, nhi dương tăng già giả. Câu nói này phải nên nói là hoàn toàn không phải hạ tướng soái xuống, nâng cao người xuất gia lên, không phải là cái ý này, mà đây là sự thật. Lương dĩ hạ Phật gia nghiệp, tục Phật huệ mạng, vì phá vô minh dĩ phục bản tánh, hoằng pháp đạo dĩ lợi chúng sanh, giả bất năng giả. Cái câu này tướng soái không làm được. Hà là hà đảm, chính là bạn gánh vác sự nghiệp của Như Lai. Sự nghiệp của Như Lai là gì? Là hoằng pháp lợi sanh. Nó rõ ràng minh bạch hơn một chút, chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là chính là gia nghiệp của Phật, là sự nghiệp của nhà Phật. Nghề nghiệp ở thế gian này rất là nhiều. Sự nghiệp của nhà Như Lai cũng là một loại nghề nghiệp. Nghề nghiệp này thì khó hơn tất cả nghề nghiệp khác, trách nhiệm cũng nặng hơn tất cả nghề nghiệp khác. Bạn có thể phát tâm gánh vác cái sự nghiệp này, đây là người rất tuyệt vời. Bởi vì họ là người tiếp nối huệ mạng của Phật. Chúng tôi liền nghĩ đến ngày nay chúng ta đã xuất gia rồi, sự nghiệp chúng ta làm là nối tiếp huệ mạng của Phật hay là đoạn mất huệ mạng của Phật? Không nói điều gì khác, chỉ nói đơn giản nhất, đây chính là chuyện nhỏ nhặt trong số chuyện nhỏ nhặt ở trong nhà Phật, thập thiện nghiệp. Bạn có thể làm được tất cả những điều của thập thiện nghiệp thì bạn là nối tiếp huệ mạng của Phật. Bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hoàn toàn trái ngược với thập thiện nghiệp thì bạn đã diệt huệ mạng Phật rồi. Bạn nói xem cái vấn đề này nghiêm trọng biết bao nhiêu. Thập thiện nghiệp đạo làm không được thì không cần phải nói những vấn đề khác. Thập thiện nghiệp là điều cơ bản nhất. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, những điều này bạn đã làm được hay chưa? Tịnh nghiệp tam phước, ba điều này là nguyên tắc chỉ đạo, là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật Như Lai. Không có vị Phật nào mà không thành tựu từ cái cương lĩnh này. Phật đem cương lĩnh này truyền trao lại cho chúng ta. Điều thứ nhất chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo làm được thì mới là chân thật hiếu dưỡng phụ mẫu, mới chân thật là phụng sự sư trưởng. Đây mới chỉ là một người thiện mà thôi, chưa có phá mê khai ngộ. Nhưng nó là nền tảng, ngay cả nền tảng cũng không có, thì nền tảng của việc phá mê khai ngộ không thể nào bàn đến. Các vị hãy xem kỹ đàn kinh. Trước đây chúng tôi đã đọc qua đàn kinh 3 lần, là cách đây rất lâu, hình như có lưu lại bằng băng ghi âm. Lục tổ tuy là không biết chữ, không có đọc sách, chưa từng đi học, nhưng ngài hiểu đường hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Ngài hoàn toàn thực hiện thập thiện nghiệp. Bạn xem Ngài ở Hoàng Mai, trong khoảng 8 tháng đối nhân sự thế tiếp vật, thiêm cung lễ độ, không một người nào mà Ngài không tôn kính, khiến cho chúng ta nghĩ đến Phổ Hiền thập nguyện lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tất cả Ngài đều làm được. Cho nên Ngũ Tổ đem pháp truyền cho Ngài mà không truyền cho thần tú, Ngài đã làm được rồi. Tâm địa thật sự là thanh tịnh bình đẳng giác, chính là bổn lai vô nhất vật. Bổn lai vô nhất vật chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Các vị có thể thể hội được cái ý này hay không? Từ chỗ này mà thấy, người xuất gia gánh vác sự nghiệp của Như Lai, nối tiếp huệ mạng của Phật, phải làm như thế nào để làm tốt cái sự nghiệp này? Là phá vô minh, hồi phục bản tánh, minh tâm kiến tánh, sau đó mới hoằn dương Phật pháp, lợi ích chúng sanh. Đây mới chân thật là một người gánh vác gia nghiệp của Như Lai, nối tiếp huệ mạng của Phật. Điều này nói rõ là tướng soái của thế gian không thể làm được. Người xuất gia họ làm được. Tiếp theo đại sư nói: Kim chi vi tăng giả. Điều này nói những người xuất gia hiện nay đa giải bỉ bại vô lại chi đồ, cầu kỳ du du phím phím, trì trai niệm Phật giả, thượng bất đa đắc, hướng đăng hà gia nghiệp nhi tục huệ mạng hồ. Đây là sự việc mà đại sư Ấn Quang vô cùng cảm thán. Những người xuất gia hiện nay đa số đều trong tình trạng như vậy. Những điều đã nói đều là sự thật. Kim chi Phật pháp, nhất bại hồ địa giả, dĩ thanh thế tổ bất quán thời cơ, ngưỡng tôn Phật chế, cách tiền triều chi thức tăng, vĩnh miễn độ điệp, lệnh kỳ tùy ý xuất gia, vì chi tác dụng giả. Đây là nói căn nguyên bại hoại của người xuất gia. Nếu xét đến đời vua Thuận Trị thời Tiền Thanh, Thanh Thế Tổ là Thuận Trị, Ngài có một cái tâm tốt, tâm tốt nhưng không làm được việc tốt. Tiền triều là trước đời nhà Minh, Phật giáo truyền đến Trung Quốc vào đời nhà Hán. Những vị xuất gia vào thời đó đều phải trải qua cuộc thi, khảo thí của quốc gia, không phải là tùy tiện có thể xuất gia. nhìn thấy cái sự nghiệp này của người xuất gia thì bạn liền hiểu. Cho nên họ thi còn khó hơn thi cử nhân, thi tiến sĩ. Trong số những cử nhân tiến sĩ tương lai sẽ có quan chức ở trong đó. Những người xuất gia, cái sự nghiệp này hơn hẳn quan chức. Cho nên quan chủ khảo kỳ thi cuối cùng là do đích thân hoàng đế trực tiếp chấm thi. Đạo đức của bạn, trình độ của bạn chân thực khiến nhà vua tôn trọng, kính phục, vua mới cấp độ điệp cho bạn. Độ điệp chính là tờ chứng nhận có được cuộc thi rồi. Bạn nhận được độ điệp rồi thì mới có thể xuất gia. Nếu như bạn không có độ điệp thì bạn xuất gia ở nơi nào? Thì ở ngôi chùa đó, nơi pháp sư cạo tóc cho bạn đều bị phạm pháp, phải chịu xử lý theo pháp luật của quốc gia rất là nghiêm khắc. Cho nên ngày trước địa vị của người xuất gia rất là cao. Chúng ta nhìn xem trong lịch sử Trung Quốc, ở các đạo tràng sở tại, các vị quan địa phương rất tôn kính người xuất gia. Đồng thời, những vị xuất gia cũng làm cố vấn cao cấp cho các vị quan này. Khi các vị quan gặp phải những khó khăn trong cách xử trí về chính trị, thì luôn luôn đến các tự viện xin các vị xuất gia chỉ dạy. Người xuất gia thật sự có khả năng giúp đỡ họ giải quyết vấn đề, nên các vị quan làm sao mà không tôn kính chứ. Hiện nay người xuất gia có được cái khả năng này hay không? Có được đức hạnh trình độ này hay không? Điều này chúng ta phải biết. Là do nguyên nhân gì? Do quy chế khảo thí thời xưa của Thanh Thế Tổ quá hay. Ngài phát tâm từ bi, xuất gia là một việc tốt, cứ gì phải nghiêm khắc như vậy? Phạm vi quy định như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người muốn xuất gia không có cách nào để xuất gia. Phạm vi quy định quá khắt khe, nên bãi bỏ cái quy chế này, không cần thi cử nữa, mọi người đều có thể tùy ý xuất gia. Vào thời đó thì cũng không sao, bởi vì Khang Hy, Càn Long, Ung Chánh ba triều đại này, trong số những vị xuất gia thật sự là không hiếm người tài. Phật pháp cực kỳ hưng thịnh một thời, thật sự có lợi ích. Cuối đời Càn Long sau Gia Khánh, Phật giáo dần dần suy yếu đi. Vị trí tác vọng chính là sự dẫn đầu. Sự dẫn dắt này của Ngài không được hay, sự dẫn dắt này của Hoàng đế Thuận Trị không được hay. Lúc đó thì có lợi ích trong thời gian rất ngắn, nhưng nhìn về lâu dài thì Phật pháp bị suy yếu. Cho nên đại sư nói ở chỗ này, phu tùy ý xuất gia, ư thường sĩ tắc hữu đại ích. Thường sĩ muốn xuất gia, có lúc khảo thí bị rớt, cho nên họ được lợi ích lớn. Nhưng mà ư hạ sĩ tắc đại hữu tổn. Thang thế giai thường sĩ tắc tự pháp cố ư pháp đạo hữu ích. Thế gian này đều là người thượng thừa, cho nên xả bỏ cái ý quy định này thì tu học Hoằng Dương Phật Pháp có lợi ích lớn. Nhi thường sĩ như Lân Giác, hạ sĩ như Ngôn Bao. Đây là sự thật. Ít tạm, đây chính là lợi ích tạm thời. Từ trong khoảng thời gian thời đầu nhà Thanh đến năm Càn Long, thiền tri thức nhiều như rừng, có hữu ích. Đây là sự thật. Hòa hoãn đàm ư hậu thế. Vì sao cái vấn đề này càng nghiêm trọng? Chí kim ô lam dĩ cực, đến hiện tại tùng hữu tri thức. Tri thức ở đây là nói chân thiện tri thức, đại thiện tri thức, dục nhất chỉnh đốn, vô tùng thố thủ khả bất ai tai. Phật Bồ Tát có đến cứu giảng thì cũng không cứu giảng được cái vấn đề này. Cho nên Cổ Đại Đức mới thiết lập quy định, suy xét vô cùng chu đáo chặt chẽ. Tại vì sao phải nghiêm khắc như vậy? Không phải là không có đạo lý. Quy chế bỏ đi thì lúc đó nhìn thấy cũng rất tốt. Qua 200 năm, 300 năm sau thì bạn mới biết được tai hại vô cùng. Đại sư lại nói, dĩ hậu cầu xuất gia giả. Đệ nhất, yếu chân pháp từ lợi lợi tha, chi đại bồ đề tâm. Vì sao? Chính là lời của đại sư Ấn Quang nói. Sau thời đại này, gồm có thời đại của chúng ta, đại sư Ấn Quang đề xuất ra điều kiện để xuất gia. Thứ nhất là phải chân thật phát bồ đề tâm, tự lợi lợi tha. Thứ hai là có thiên chất hơn người khác. Hơn người là vượt trội hơn người khác. Đây chính là người chân thật có trí huệ, chân thật có đức hạnh. Như vậy mới có thể thế độ. Thế là cắt tóc là cạo đầu. Hai điều này không đủ thì không thể xuất gia. Đây là vì người xuất gia hôm nay và mai sau mà Ấn Tổ đề xuất ra điều kiện này. Hai điều kiện này, đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, đại sư nói, xuất gia nhất sự, kim nhân đa dĩ vi tị, lãng thâu an kế, kỳ hạ yên giả, tắc vô hữu sanh lộ, tắc thâu sanh kế. Những hiện tượng này không thể nói là không có. Và người thứ nhất, tại vì sao phải xuất gia? Do không chịu lao động. Lao động rất cực khổ, rất mệt. Cuộc sống xuất gia yên ổn, sẵn có đồ cúng dường. Thật lòng mà nói, ở nội địa Trung Quốc, đặc biệt là vùng nông thôn, cuộc sống rất khổ. Ăn mặc cư trú đi lại là cả một vấn đề. Xuất gia có tự diện nên có thể ổn định, cuộc sống không hề lo toan. Thật sự là có điều này. Còn có một dạng là ở trong xã hội không có khả năng lao động, không có kỹ năng mưu sinh, vậy thì xuất gia. Xuất gia để có cái ăn, có cái mặc, có chỗ để ở. Xuất gia là vì mục đích này. Không giống như hai điều kiện mà Đại sư Ấn Quang nói ở phía trước. Thứ nhất là chân thật phát tâm, tự lợi lợi tha, đại bồ đề tâm. Thứ hai là chân thật có đức hạnh, có trình độ, có trí huệ, có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai, nói tiếp huệ mạng của Phật. Có được khả năng này, có được chí hướng này, thì không phải vào trong cửa Phật để kiếm miếng cơm ăn. Cố kim chi xuất gia, giả đa dây vô lại chi đồ. Chí pháp đạo tảo địa nhi tận, giai thử bối xuất gia giả, vi chi bại hoại nhi chí nhiên giả. Lão pháp sư rất là đau lòng khi nói ra những lời này. Ở Trung Quốc, những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền từ 5.000 năm nay đã đề xướng tu thân vi bổn, giáo học vi tiên. Cuộc sống của người xuất gia dũng mãnh tinh tấn đâu thể giải đãi được chứ. Giải đãi thì làm sao bạn có thể khai ngộ, thì làm sao bạn có thể minh tâm kiến tánh. Cho nên người xuất gia ít ra phải có đủ 4 thiện căn. Trong thế gian pháp thì Phật nói là 3 thiện căn: không tham, không sân, không si, thì có thể thành tựu tất cả thiện pháp của thế gian. Người xuất gia vẫn phải thêm một điều là tinh tấn. Tinh là không xen tạp, tấn là không thoái chuyển, thì họ sẽ có thành tựu. Nếu như giải đãi lười nhác, việc này ở trong cửa Phật là đã tạo tội nặng. Hiện tại thời gian đã hết, chúng ta tạm nghỉ vài phút.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô